SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ủy ban bầu cử Ấn Độ xác nhận Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị phục vụ nhiệm kỳ thứ ba. Bây giờ ông sẽ giữ vai trò lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền sau khi đảng của ông mất đa số hoàn toàn lần đầu tiên sau một thập niên. Ông Modi, 73 tuổi, đã nắm quyền trong 10 năm, từng hy vọng giành được 400 ghế trong quốc hội gồm 543 ghế. Nhưng cuộc kiểm phiếu mới nhất cho thấy số phiếu của ông còn kém xa mục tiêu đó. Ông Modi mở đầu bài phát biểu chiến thắng bằng việc ca ngợi vị thần Jagannath của đạo Hindu.
Bharat Mata Ki.
Kính chào mẹ Ấn Độ, kính chào Đức Chúa Jagannath. Tôi mang ơn tất cả những người đồng hương vì tình cảm, tình yêu và những lời chúc phúc của họ. Hôm nay là một ngày thứ ba tốt lành, và vào ngày sùng đạo này, chắc chắn rằng Liên minh NDA sẽ thành lập chính phủ lần thứ ba liên tiếp.
Tính đến sáng thứ Tư, các báo cáo cho thấy đảng Bharatiya Janata gọi tắt là BJP của Modi đã giành được 240 trong số 272 ghế cần thiết để bảo đảm thế đa số tại Quốc hội. Ủy viên trưởng về bầu cử ông Rajiv Kumar cho biết toàn bộ hệ thống bầu cử của họ là một quá trình rất mạnh mẽ.
Chúng ta đã lập kỷ lục thế giới với 642 triệu cử tri Ấn Độ đầy tự hào. Đây là một thời khắc lịch sử đối với tất cả chúng ta, đối với toàn thể đất nước.
Trong đó chợ Chenny Chow ở New Delhi là nơi trưng bày của các doanh nghiệp nhỏ và người bán hàng rong. Với việc chính phủ công bố mức tăng trưởng GDP ở mức 8,2% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, Ấn Độ đã củng cố vị thế là nền kinh tế lớn, tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhưng trên đường phố thủ đô, hầu hết vẫn đang chờ xem lợi ích của việc gia tăng GDP. Kailash Chandra Jain là người điều hành nhà hàng Jalebi Wala, nổi tiếng tại chợ Chandi Chow, bán Jalebrix và Samosa, được xem là ngon nhất Ấn Độ.
Quốc gia đang hoạt động tốt, chính phủ đang hoạt động tốt, nhưng người dân thường và người nghèo đang thực sự phải vật lộn với lạm phát. Mọi người mua bất cứ thứ gì, họ cũng phải trả thuế GST, dù là kem đánh răng hay là hộp diêm.
Sau khi đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Thủ tướng Narendra Modi hứa sẽ đưa nước này vào nhóm 3 nước hàng đầu thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Nhưng các chủ doanh nghiệp nói với SBS News rằng các chính sách của chính phủ đã cản trở và không giúp ích được gì cho lợi nhuận của họ. Muni Munimji điều hành một cửa hàng váy cưới ở khu chợ chính của Chandni Chow.
Người tiêu thụ có thể làm gì khi họ không có tiền? Tiền bạc ở đâu trong tay những người này? Vì họ đang gặp áp lực với các khoản vay mượn.
Kết quả này là một đòn giáng mạnh vào cá nhân ông Modi, người luôn giành được đa số trong các cuộc bầu cử với tư cách là thủ hiến tiểu bang Gujarat và thủ tướng Ấn Độ, đồng thời thống trị nền chính trị đất nước trong một thập niên. Phán quyết này cũng đánh dấu sự hồi sinh đáng ngạc nhiên của Liên minh đối lập Ấn Độ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo, bất chấp những dự đoán trước đó về sự suy giảm của liên minh này và sự khác biệt rõ rệt với cả các cuộc thăm dò ý kiến và khảo sát trước bầu cử. Hơn 640 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử kéo dài 7 tuần, được các cơ quan bầu cử ca ngợi là kỷ lục thế giới, trong đó gần một nửa số cử tri là phụ nữ. Sự sụt giảm đáng kể số ghế của BJP có thể liên quan đến tình trạng thất nghiệp, giá cả tăng cao, bất bình đẳng ngày càng gia tăng và cải cách tuyển dụng quân đội gây tranh cãi cùng nhiều lý do khác. Chiến dịch khắc nghiệt và gây chia rẽ của ông Modi, đặc biệt nhắm vào người Hồi giáo, cũng có thể khiến cử tri một số khu vực xa lánh. Trong đó, khẩu hiệu đầy tham vọng của ông là nhắm tới hơn 400 ghế cho liên minh của ông có thể đã phản tác dụng, với tỷ lệ đại đa số như vậy, làm dấy lên lo ngại về những thay đổi hiến pháp đối với người nghèo. Đảng của ông Modi còn phải đối mặt với thất bại lớn nhất ở Uttar Pradesh, một tiểu bang với diện tích lớn hơn Vương quốc Anh và đông dân gấp 3 lần. Với 80 ghế chủ quốc hội, tiểu bang này nắm giữ ảnh hưởng đáng kể trong nền chính trị quốc gia. Nhiều người coi đây là cửa ngõ vào Delhi do cả ông Modi và Rahul Gandhi đều giữ ghế ở đó. Ngoài ra, thành tích giúp đỡ người nghèo ở nông thôn của ông Narendra Modi cũng sẽ bị thử thách khi ông giành được nhiệm kỳ thứ ba. Ngôi làng Jayapur gần Varanasi được ông Modi nhận đỡ đầu cho ngôi làng này khi lần đầu tiên lên nắm quyền. 10 năm sau, nơi này có năng lượng mặt trời, máy phát điện khí sinh học và nơi hội họp của nhóm phụ nữ địa phương. Bà Poonam là một trong những thành viên của nhóm.
Trước đây chúng tôi không có chỗ để ngồi, chẳng có miếng đất để cắm dùi nữa. Bây giờ thì chúng tôi có được căn phòng này. Hiện nay mỗi nhà đều có nhà vệ sinh và nước sạch đến từng gia đình. Ở đây bây giờ có nhiều vòng quay hoạt động để lấy nước, nên phụ nữ cũng có việc để làm.
Được biết, ngôi làng này đã thu hút sự chú ý của cả nước khi ông Modi hứa hẹn sẽ biến nó thành một hình mẫu về phát triển nông thôn. Thế nhưng, nhiều vấn đề vẫn tồn tại. Người dân địa phương cho biết một dãy nhà vệ sinh được xây dựng theo kế hoạch đã phải phá bỏ do thiếu nước. Và một con đập nơi tấm bảng của chính phủ tuyên bố có nước cho tất cả mọi người đã cạn nước hoàn toàn. Lãnh đạo cộng đồng Arvind Jeep là thành viên của ASS, một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cánh hữu và là người ủng hộ ông Narendra Modi. Ông thừa nhận ông Modi có thể làm nhiều hơn nữa để giúp cho ngôi làng được sự đỡ đầu của ông Modi, nhưng ông cho biết đang có tiến triển.
Đây là một triệu chứng và là một triệu chứng rất nghiêm trọng của tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở đất nước này. Vì vậy người giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo thì ngày càng nghèo đi. Họ phải làm lụng vất vả chỉ để ngăn chặn sự suy giảm mức sống của họ. Thực sự họ phải làm việc nhiều hơn nữa và phải tự khai thác chính bản thân mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.